nhưng cũng không còn là bản kết luận tráng án mà Đông Thịnh chuẩn bị. Khi rời hội trường, Nam đi bên cạnh Gia Ninh. Tớ xin lỗi, anh nói. Đáng lẽ tớ không nên mất bình tĩnh. Cậu đã nói điều cần nói, nhưng suýt bị đuổi ra ngoài. Lần sau hãy để tớ mất bình tĩnh thay. Anh nhìn cô rồi cười. Ngoài bậc thềm, các gia đình bệnh nhân vẫn chờ. Gia Ninh đi xuống giữa họ, nhận từng tập hồ sơ, từng bức ảnh, từng lời nhờ cậy. Bằng chứng có thể bị đổi, nhưng ký ức của hàng trăm con người thì không dễ bị thay thế. Ngay cả tại nơi sự thật đáng lẽ được bảo vệ, bằng chứng vẫn có thể bị tráo đổi. Tu Nhược Lan liên lạc với Gia Ninh vào 2 giờ sáng. Cô ta yêu cầu gặp tại tầng thượng một khách sạn ven sông, nơi camera đang bảo trì vì khu vực chuẩn bị cải tạo. Gia Ninh không chấp nhận địa điểm. Cô đề nghị văn phòng luật sư có ghi âm và nhân chứng. Nhược Lan từ chối 2 lần. Đến lần thứ 3, cô ta đồng ý gặp trong phòng họp kính của một trung tâm thương mại đang mở cửa suốt đêm. Hải Châu và luật sư ngồi ở bàn cách đó, 10 mét. Nhược Lan đến trong áo khoác dài, đeo kính đen dù trời tối. Sự kiêu hãnh thường ngày biến mất, thay vào đó là nỗi hoảng sợ của người vừa nhận ra quyền lực gia đình, không còn bảo vệ mình. Bố tôi định đưa tôi ra nước ngoài sáng mai, cô ta nói.